Công tử điên khùng, chương 509-10, nở cũ, góc truyện audio.com, Lâm Vân lạnh lùng cười, hắn đã biết Tần Nhan tới Yên Kinh còn dùng thần thức phóng tới hắn. Lâm Vân tuy là người dễ nói chuyện nhưng nếu như Tần Nhan vô lễ khiêu khích hắn, hắn không ngại phế đi tu vị của cô ta. Tâm tình hiện tại của Tần Nhan rất kém, cô ta sửa chữa truyền tống trận ở núi Cửu Hoa chưa được bao lâu, đã bị người nào đó phá hủy. Mà cô ta để đó rời đi chỉ vì muốn trở về Yên Kinh chào từ biệt gia đình mà thôi. Dù sao lần này rời đi địa cầu, không biết bao giờ mới có thể trở về. Có lẽ lúc cô ta quay trở lại thì người thân đã không còn ai. Nhưng trước sau chỉ có mấy tiếng, truyền tống trận rõ ràng bị phá hủy hoàn toàn. Cho dù cô ta đã phát tiết ở núi Cửu Hoa một trận nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Cô ta thậm chí hoài nghi có phải là do tên Dư Nguyên mà sư phụ nhắc tới đã phá hủy hay không. Bởi vì chỉ có sư phụ và tên Dư Nguyên biết vị trí của truyền tống trận. Mà tu vị của tên Dư Nguyên đã là Nguyên Anh, cô ta tuyệt đối không phải là đối thủ của y. Nghĩ tới đây, Tần Nhan cũng không dám đi sâu điều tra, sợ khiến tên đó tức giận. Tuy nhiên, cô ta cũng không rõ, nếu như là Dư Nguyên, vì sao y phải muốn phá hủy truyền tống trận mà không sử dụng nó để rời đi. Lẽ nào người này không muốn rời địa cầu chăng? Dù nghi ngờ, nhưng Tần Nhan không có lá gan đi tìm y. Tần Nhan mang theo tâm trạng chán nản trở về Yên Kinh, không ngờ lại bắt gặp cừu nhân Lâm Vân. Cô ta không chút nghĩ ngợi ngăn cản hắn lại, cô ta muốn lấy Lâm Vân làm công cụ phát tiết. Lâm Vân lạnh lùng nhìn Tần Nhan, thản nhiên nói, kỳ quái, vì sao tôi phải trốn, tôi nợ cô cái gì à? Lửa giận trong lòng Tần Nhan bùng lên, bỗng nhiên cô ta nhìn thấy cánh tay trống rỗng của Lâm Vân, trên mặt lộ ra vẻ kinh dị. Là ai có thể cắt đứt tay của Lâm Vân? Thế giới này ngoại trừ mình và tên Dư Nguyên kia ra, có người nào đánh thắng được hắn nhỉ? Nếu là tên Dư Nguyên kia, sao y chỉ muốn cánh tay phải của Lâm Vân? Phải lấy cả mạng hắn mới đúng chứ? Khái khái, Lâm Vân bỗng ho khan hai tiếng, Tần Nhan càng thêm kinh ngạc, có vẻ như tên Lâm Vân này trôi qua không được như ý. Hơn nữa quần áo hắn đang mặc là kiểu cũ từ mười mấy năm trước. Nghe nói chủ tịch hiện tại của tập đoàn Vân Môn là Diệp Điểm, chẳng lẽ Lâm Vân đã suy bại đến mức này? Tuy nhiên cũng đúng, cho dù Lâm Vân có lợi hại hơn đi chăng nữa, cũng đâu có thể ngăn cản được nhiều người. Phỏng chừng hắn bị thương như vậy là do có nhiều người vây công. Nghĩ tới đây, cô ta không khỏi đánh giá lại thế lực hắc bang của người phàm. Tần Nhan đoán có phần đúng, Lâm Vân bị thương như vậy đúng là do có nhiều người vây công. Tuy nhiên cô ta lại không thể tưởng tượng được rằng, những người vây công Lâm Vân là những cường giả như thế nào. Một người trong đó thôi cũng đủ hủy diệt cả địa cầu rồi. Còn về dung mạo không thay đổi của Lâm Vân, Tần Nhan không ngạc nhiên lắm. Những người tu luyện cổ võ vốn có thể kéo dài tuổi thọ, làm chậm lão hóa. Thấy Lâm Vân thê thảm như vậy, Tần Nhan không khỏi mềm lòng, nhưng bên ngoài vẫn lạnh lùng. Chẳng phải ngươi rất lợi hại cơ mà, vì sao lại trở nên như thế này? Ngươi mà cũng có một ngày bị người khác đánh sao? Lâm Vân mỉm cười, chẳng muốn rong dài với Tần Nhan, chỉ ho khan vài tiếng rồi nói. Không có chuyện gì thì tránh đường cho tôi đi. Tránh đường, ngươi thấy có chuyện dễ dàng như vậy à? Năm đó anh của ta bị ngươi đánh đập tàn nhẫn, đứt chân đứt tay, ngươi. Góc truyện audio.com, thấy ta có thể bỏ qua cho ngươi dễ dàng như vậy sao? Ngươi đã bị đứt một cánh tay phải, vậy thì ta đánh gãy cánh tay còn lại và một cái chân của ngươi là được rồi. Ngươi bị mất cánh tay phải kia cũng coi như là may mắn. Tuy thấy bộ dạng của Lâm Vân rất thê thảm, nhưng Tần Nhan không có ý buông tha hắn. Lâm Vân nhíu mày nói. Cô cảm thấy cô là đối thủ của tôi sao? Tần Nhan cười lạnh, ngay cả người phàm cũng có thể vây công rồi đánh ngươi thành thế này, ngươi nói xem, liệu ta có phải là đối thủ của ngươi không? À, ta đã quên nói cho ngươi biết, những người giống như ngươi ta đứng bất động cũng có thể giết 1.800 người. Tần Nhan tự tin như vậy không phải là không có lý. Cho dù là mấy trăm người luyện cổ võ đứng trước mặt cô ta, với một tu sĩ kết đan thì căn bản không tốn chút khí lực gì. Huống hồ cô ta có thể bay lên trời dùng pháp bảo đánh giết. Người luyện cổ võ không thể bay, nên chỉ có thể mặc sức để cho cô ta đánh mà thôi. Chỉ có điều, nhìn bộ dáng chật vật hiện tại của Lâm Vân, cô ta không muốn lấy mạng hắn. Dù sao cô ta còn chưa từng tới thế giới tu chân, bề ngoài ra vẻ cao cao tại thượng nhưng tâm tính còn thiện lương. Bề ngoài nói tàn nhẫn muốn đánh gãy tay và chân của Lâm Vân, nhưng từ đáy lòng cô ta vẫn than tiếc với quá khứ huy hoàng của hắn. Thật ra cô ta chỉ dọa hắn mà thôi, nhưng đánh một trận để giáo huấn vẫn phải có. Hắn đáng thương thì đáng thương, nhưng anh trai của mình coi như chết trên tay của hắn. Cho dù hắn làm không có gì sai, nhưng hắn ra tay quá ác độc. Lâm Vân lắc đầu, trong lòng tự nhủ, mình đúng là bị vây công, nhưng so với những người vây công mình, Tần Nhan có là gì? Vây công mình có trên vạn tu sĩ, kém cỏi nhất cũng lợi hại hơn Tần Nhan vô số lần. Cho nên Lâm Vân mặc kệ cô ta trực tiếp đi qua. Nếu Tần Nhan vẫn không biết chừng mực thì hắn sẽ không khách khí. Tần Nhan sững sờ nhìn Lâm Vân không hề sợ hãi, nghênh ngang đi qua người mình, nhất thời quên mất việc động thủ. Vài giây sau cô ta mới phản ứng. Lần này cô ta quyết tâm đánh gãy một tay của Lâm Vân, sau đó đánh hắn một trận. Nhưng lúc hồi phục tinh thần thì lại không thấy Lâm Vân đâu cả. Tần Nhan không chút nghĩ ngợi liền phóng thần thức ra ngoài, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Lâm Vân. Tuy thần thức của Tần Nhan rất kém cỏi, nhưng vẫn có thể khống chế ở phạm vi hơn 10 cây em. Vậy mà vẫn không thấy hắn, Lâm Vân rõ ràng có thể trốn khỏi thần thức của mình. Tần Nhan bỗng nhíu mày, hắn làm sao làm được nhỉ? Lâm Vân căn bản không rời đi phạm vi thần thức của Tần Nhan. Hắn chỉ không muốn một tu sĩ kết đan theo dõi mình mà thôi. Điều khiến Lâm Vân không so đo với Tần Nhan, bởi vì cô ta đã gián tiếp giúp đỡ hắn. Không có cô ta sửa chữa truyền tống trận ở núi Cửu Hoa thì Lâm Vân đã không trở về địa cầu nhanh như vậy. Cho dù sức khỏe của Lâm Lộ Trọng rất tốt, Lâm gia cũng như mặt trời ban trưa, nhưng ông ta vẫn có chút tiếc nuối. Đứa cháu mà ông ta coi trọng nhất đã vài chục năm rồi không thấy xuất hiện. Không biết tình hình của nó như thế nào rồi. Hơn nữa hiện tại tập đoàn Vân Môn cũng không tính là sản nghiệp của Lâm Vân. Đứa cháu của mình rõ ràng tặng tập đoàn Vân Môn cho hai người khác họ. Điều này không quan trọng, ngay cả cháu gái Lâm Hinh và con dâu đi đâu cũng không biết. Hai người nói hai người tới một nơi tên là Khôn Chuân. Nhưng tới bây giờ ông ta vẫn không biết Khôn Chuân ở đâu. Nếu không phải đi theo hai người là Vũ Tích thì... gocchuyenaudio.com, ông ta còn tưởng rằng hai người đang lừa mình. Tam gia gia, một thanh âm vang lên đột ngột cắt đứt sự trầm tư của Lâm Lộ Trọng. Lâm Lộ Trọng ngẩng đầu nhìn lên, rõ ràng là Lâm Vân. Ông ta xoa xoa đôi mắt lẩm bẩm nói, đúng là lớn tuổi rồi, mắt cũng có lúc lèm nhèm. Lâm Vân mỉm cười nói, Tam gia gia, cháu trở về rồi đây, Lục lão và Từ lão về rồi à? Lâm Lộ Trọng đột nhiên đứng lên, Tiểu Vân, có thật là cháu không? Trong mắt ông ta đầy vẻ kích động và vui mừng, nhưng khi nhìn thấy cánh tay cụt của Lâm Vân, ông ta không khỏi sững sờ. Vân Nhi, nói cho gia gia biết đã xảy ra chuyện gì? Ở trong mắt của Lâm Lộ Trọng, cánh tay của Lâm Vân còn quan trọng hơn bất kỳ điều gì. Lâm Vân mỉm cười nói, cháu không sao đâu, cánh tay này chỉ bị thương, vết thương dần tốt hơn rồi. Qua một thời gian nữa nó sẽ trở lại bình thường, gia gia không phải lo lắng. Tuy Lâm Vân nói vậy, nhưng thần sắc của lão gia tử vẫn rất khẩn trương. Lâm Vân thấy lão gia tử còn lo lắng cho hắn, đành phải hỏi. Tam gia gia, mấy người Vũ Tích rời đi, sao gia gia không đi cùng? Lúc này Lâm Lộ Trọng mới hồi phục tinh thần, thở dài một tiếng. Ta cũng định đi cùng đấy chứ, nhưng ta đã già rồi, chỉ còn sống được vài năm nữa thôi. Còn không bằng ở lại đây, thỉnh thoảng cùng lão bằng hữu uống rượu, trò chuyện. Như vậy ta đã thỏa mãn. Lâm Vân gật đầu, Tam gia gia, lần này cháu trở về là gặp gia gia, về sau có khả năng cháu sẽ không quay trở lại nữa. Cháu có một lọ đan dược, mỗi viên trong đó đều là thứ vô giá. Nhưng một người chỉ có thể uống một viên. Gia Gia cầm đi cho bằng hữu của Gia Gia mỗi người một viên cũng được. Lâm Vân đưa một lọ đan dược cho Lâm Lộ Trọng. Lâm Lộ Trọng biết rằng cháu của mình rất có bản lĩnh, có thể bay bổng trên trời. Nên đan dược mà nó cho chắc chắn không đơn giản. Vội vàng nhận lấy lọ thuốc rồi thuận miệng hỏi. Đây là đan dược gì vậy? Nó gọi là giáp đan. Mỗi một viên có thể kéo dài tuổi thọ thêm 2 giáp. Lâm Vân giải thích, cái gì? Lâm Lộ Trọng kinh ngạc kêu lên, bàn tay cầm lọ thuốc trở nên run run. Kéo dài thêm tuổi thọ thêm 2 giáp chính là 120 năm a. Trời ạ, thuốc này một khi bị người khác biết không phải sẽ khiến cả thế giới sôi trào sao? Lâm Vân nhìn lão gia tử ngẩn người, lại cười nói. Ở thế giới tu chân, đan dược này cũng rất quý, không phải ai cũng có. Số thuốc trong lọ là cháu thu thập được từ mấy vị trưởng lão. Số giáp đan mà Lâm Vân có, đều lấy được từ Tịch Mịch Cốc. Muốn luyện chế giáp đan, cần phải có linh thảo cực phẩm. Tuy nhiên hiện tại Lâm Vân đã có Nguyệt Tinh, muốn luyện những đan dược cao cấp không còn là việc khó nữa. Ở Nguyệt Tinh thiên tài địa bảo không thiếu, còn sợ không luyện chế ra được đan dược sao. Nhưng mà, Lâm Lộ Trọng nghĩ bụng, nếu có thể sống thêm 120 năm thì không phải sẽ bị người đời coi là yêu quái. Lâm Vân biết ý của lão gia tử, vội vàng nói. Nơi mà cháu sắp tới là một thế ngoại đào nguyên, nếu gia gia đồng ý qua vài năm nữa cháu sẽ đón gia gia tới đó. Lâm Lộ Trọng thấy Lâm Vân suy nghĩ cho mình chu đáo như vậy, dù không biết nơi Lâm Vân sắp tới là nơi nào. Nhưng ở sâu trong lòng ông ta có chút đoán ra, chỉ là không dám tin mà thôi. Lâm Vân đang định nói tiếp thì hắn bỗng nhíu mày. Trong lòng tư nhủ, vì sao cô ấy lại tới đây? Cam Dao rõ ràng đang tới đại viện của Lâm gia, sao trùng hợp như vậy nhỉ? Góc chuyện audio.com, chẳng lẽ Cam Dao đã biết mình trở về, nhưng mình có nói chuyện mình trở về cho ai đâu. Hơn nữa, Cam Dao rõ ràng đã trúc cơ rồi. Lâm Vân đứng lên nói, Tam gia gia, cháu muốn tới Khôn Chuân gặp lại mấy người Vũ Tích. Qua một thời gian ngắn nữa, cháu sẽ trở về đón gia gia. Lâm Lộ Trọng vuốt ve lọ đan dược nghĩ tới vẻ kinh hỉ của mấy lão bằng hữu khi mình tặng thuốc và thế ngoại đào nguyên mà Lâm Vân nói kia, trong lòng ông ta không khỏi hưng phấn. Nguyên bản còn lo lắng cho cánh tay của Lâm Vân, nhưng ngay cả đan dược như vậy, Lâm Vân cũng có thể lấy ra được. Nói gì tới việc trị thương, Lâm Vân đi ra đại viện Lâm gia, nhìn Cam Dao cúi đầu đi tới phía trước, trong lòng hơi khổ não. Hắn không biết nên đối mặt với cô gái này như thế nào. Anh, Cam Dao dừng bước nhìn Lâm Vân đột ngột xuất hiện trước mặt mình. Lâm Vân cười khổ, sờ cái mũi nói, em tới đây tìm anh phải không? Hắn đã đoán ra vì sao Cam Dao biết mình trở về. Đó là vì cái vòng cổ mà hắn đã luyện chế năm đó khẳng định có một cái trên người của Cam Dao. Vài cái vòng cổ mà hắn luyện chế, mỗi cái đều có một tia thần thức phòng hộ của hắn. Nếu như chăm chỉ tu luyện thì sẽ có tác dụng nuôi dưỡng tia thần thức của hắn mạnh mẽ hơn. Đồng thời cũng cảm ứng được hắn nếu hắn ở gần. Tuy nhiên, nếu như không đeo cái vòng cổ trên người thường xuyên, thì 10 năm sau một tia thần thức đó sẽ tan biến. Nếu Cam Dao có thể biết hắn trở về, thì chứng tỏ tia thần thức kia còn chưa tiêu tán, cái vòng cổ vẫn được nàng đeo thường xuyên. Hơn nữa nàng có thể nuôi dưỡng thần thức của mình lớn mạnh, nói rõ rằng nàng cũng tu luyện công pháp tu chân. Vành mắt của Cam Dao ửng hồng, từ khi rời đi Phụng Tân, hắn chưa từng chủ động đi tìm mình. Lúc mình gặp lại hắn ở Thanh Hóa chỉ là do vô ý. Lẽ nào trong lòng hắn không có vị trí của mình sao? Có lẽ do Lâm Vân quá vĩ đại, có lẽ vì trong lòng nàng không thể thích ứng với việc hắn có nhiều người khác. Nhưng những năm qua, nàng chưa từng có suy nghĩ lấy chồng. Cái vòng mà Lâm Vân tặng, nàng luôn đeo trên cổ. Cho dù lúc ngủ, nàng cũng không tháo ra. Chỉ có nàng là biết chiếc vòng cổ có ý nghĩa với nàng như thế nào. Lúc Vũ Tích đi tới Khôn Chuân giới, đã từng hỏi qua nàng có đồng ý đi theo hay không. Nhưng nàng lại từ chối. Trong lòng nàng còn một sự chờ đợi. Nàng chờ đợi lúc Lâm Vân trở lại, nàng sẽ là người đầu tiên mà hắn thấy. Nếu Lâm Vân không muốn gặp nàng, nàng sẽ chủ động đi tới gặp hắn. Đã nhiều năm như vậy rồi, Cam Dao đã không còn là Cam Dao của ngày trước. Nhờ tu luyện công pháp tu chân mà Vũ Tích đưa cho, nàng mới hiểu rằng Lâm Vân là người có bản lĩnh như thế nào. Năm đó Vũ Tích hỏi nàng có đồng ý tới địa ngục môn không, nàng không chút do dự đáp ứng. Bởi vì nàng có thể hy sinh tính mạng vì Lâm Vân. Nhưng nàng lại không tiếp nhận được việc Lâm Vân có nhiều vợ. Đến hiện tại khi tuổi tác đã cao, nàng mới phát hiện lúc trước mình còn quá nông cạn. Yêu một người, không phải giữ lấy hắn, mà là có được hắn. Giữ lấy khác với có được, Cam Dao mất 20 mấy năm mới hiểu được đạo lý đó. Nàng rất hâm mộ Nhược Xương, vì sao lúc ấy mình lại không hiểu. 20 năm đã đủ khiến con người ta già đi, mà nhân sinh thì có bao nhiêu cái 20 năm đó. Cho dù dung mạo của nàng vẫn như lúc trẻ, nhưng trong lòng của nàng chỉ có sự tang thương. Cách chương.